phương pháp thực hành tôn giáo nào cũng không bao giờ đem lại được kết quả sâu sắc và lâu dài. Thấu hiểu những phản ứng của tâm đối với mọi sự tiếp xúc qua sáu giác quan là rất quan trọng, nhất là sự ảnh hưởng của các tư tưởng, quan điểm và ý kiến và sự dính mắc đối với chúng. Bạn có hiểu về trạng thái tâm thiện và bất thiện của mình không? Tôi nghĩ đây là điều căn bản nhất của pháp hành. Tôi không muốn dùng từ tốt và xấu để nói về kusala thiện và akusala bất thiện. Tôi không nói hiểu chúng bằng cách đọc trong sách hay bằng suy nghĩ, mà hiểu chúng bằng cách thấy chúng trực tiếp trong thực tế, thấy rõ sự khác biệt của chất lượng tâm khi có tâm thiện và khi có tâm bất thiện. Đôi khi tôi thấy như điều này thật rõ ràng và hiểu ra rằng không đáng phải có những trạng thái tâm bất thiện đó trong tâm mình, dù bất kể ở hoàn cảnh như thế nào. Nhất định phải có một cách thức thích hợp để đối diện với những hoàn cảnh khó khăn mà không nhất thiết phải khởi tâm bất thiện. Đó là trí tuệ có thể sống trong bất cứ hoàn cảnh nào mà không khởi tâm bất thiện. Để có được trí tuệ đó, đầu tiên chúng ta phải chánh niệm rõ ràng về những phản ứng của tâm mình trong tất cả mọi tình huống, phản ứng của tâm mình với tất cả mọi thứ chúng ta nhìn, nghe. Hãy nhìn bất cứ những gì đang diễn ra trong tâm mình mà không muốn nó phải khác đi, dù đó là bất thiện, không đáng ưa thích, không đẹp đẽ, không đáng mong cầu, hay cả tham sân dục vọng hồ nghi ngã mạn. Và nhìn bất cứ những gì ưa thích đang diễn ra trong tâm mà không muốn bám víu dính mắc vào chúng, không muốn kéo dài chúng thêm, dù đó là sự tĩnh lặng, bình an, hỷ lạc hay sự tỉnh giác sáng suốt. Điều này rất quan trọng. Mỗi lúc tâm muốn kiểm soát tình huống, phản ứng, cản trở hay ngăn chặn những gì đang diễn ra, hay cố tạo ra, mang đến hay làm cho nó phải kéo dài, tâm sẽ bị mất quân bình. Phản ứng là tâm sân, nếu giữ là dính mắc, nhưng không phản ứng không có nghĩa là khuyến khích, và không níu giữ cũng không có nghĩa là xua đuổi. Chỉ đơn giản quan sát là chánh niệm, quan sát mà không tham dự vào những gì đang diễn ra. Chúng ta đã quá quen lúc nào cũng phải làm một cái gì đó, phải tạo ra một cái gì đó, đến nỗi không thể hiểu được chỉ đơn giản quan sát là như thế nào. Chúng ta cứ muốn phải kiểm soát mọi thứ, chúng ta muốn tham gia vào mọi việc. Chính vì vậy chúng ta luôn gặp rắc rối. Tôi không có ý nói rằng đừng tham gia, đừng kiểm soát, bởi vì khi đó thì bạn lại cố để không tham gia, cố để không kiểm soát. Cái đó thực ra cũng lại là kiểm soát nữa. Vì vậy, nếu bạn thấy mình đang cố kiểm soát, chỉ cần đơn giản ý thức về điều đó. Thực ra tôi ngày càng nhận ra rằng khi không có chánh niệm, cuộc sống rất phù phiếm, rất hời hợt và nông cạn. Chánh niệm đem lại chiều sâu và ý nghĩa cho cuộc sống. Thật là khó để hiểu được những điều này. Mọi người đều nói họ mong muốn hạnh phúc, thế nhưng tại sao họ lại không thể hứng thú khi có chánh niệm thực sự cơ chứ? Chắc chắn là vì họ cứ nghĩ hạnh phúc nằm ở nơi nào đó khác kia, chẳng hạn như ở những thú vui dục lạc, thành đạt được những gì mình mong muốn, trở thành một nhân vật nào đó, leo lên được một địa vị nào đó, hay có những tình cảm, những cảm xúc vui thú nào đó. Con người ta, cả bạn và tôi, đều tìm kiếm một sự say mê nào đó, một cái gì đó kích thích mình. Đối với tôi, đó là tri thức. Đôi lúc chúng ta muốn nghỉ ngơi, những sự kích thích đó làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Khi đó chúng ta muốn thực hành chánh niệm, muốn giữ cho tâm mình tĩnh lặng. Có lúc tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi, cảm giác bị kiệt sức vì đọc sách, vì nói chuyện, vì suy nghĩ, vì dự tính, kế hoạch quá nhiều. Tâm tôi quay lưng lại tất cả những thứ đó. Tôi thấy chúng mới vô nghĩa làm sao, vô ích làm sao. Những lúc như thế, chỉ để tâm đơn giản chánh niệm lại rất dễ. Vì vậy, tôi mong mình cứ bị kiệt sức như thế hoài. Cảm giác bị kiệt sức như thế cũng ok. Thái tử Sĩ Đạt Đa đã từng cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi với cuộc đời như vậy khi Ngài rời bỏ gia đình đi xuất gia. Điều rất quan trọng là điều chỉnh thân và tâm mình cho thật chuẩn, giống như khi bạn điều chỉnh chiếc xe của mình hay chỉnh sóng đài radio. Chỉ khi đào thân tâm mình ở điều kiện tốt, chúng mới trở nên nhạy cảm và có thể bắt được những bước sóng, những rung động và tín hiệu cần thu nhận. Vì vậy, điều rất quan trọng là bạn phải tìm hiểu xem mọi thứ tác động đến thân tâm mình như thế nào. Thức ăn, thời tiết, tập luyện thể dục, nói chuyện, đọc sách, các thú vui, tất cả đều ảnh hưởng đến thân tâm mình. Và cả thiền nữa, thiền làm cho tâm mình trở nên nhạy cảm hơn. Đối với những người tâm dễ bị phân tán, tốt nhất là giữ cho tâm mình bận rộn, ghi nhận hết đề mục này đến đề mục khác. Đối với những người định tĩnh và chánh niệm, chỉ cần để tâm mình quan sát bất cứ đề mục nào đến một cách tự nhiên. Con người ta thích mơ mộng, họ không muốn chánh niệm về hiện tại, bởi vì trong hiện tại thì chẳng có cái gì cho họ mơ mộng cả. Nhìn xuyên thấu tâm mình và không tự lừa dối bản thân mình, giờ đây đó là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với tôi. Khi tôi không tin điều gì đó, điều quan trọng đối với tôi là phải thấy thật rõ tôi đang không tin, chứ không cố bắt mình phải tin. Tâm chúng ta luôn muốn đắm chìm trong quá khứ hoặc tương lai. Nó chỉ chạm vào hiện tại một cách thật mơ hồ và mờ nhạt. Nó không muốn ở trong hiện tại, lúc nào cũng tìm kiếm những cái là mình phải phân tán tư tưởng. Xem tivi, nghe ca nhạc, đại đốn, ăn uống, nói chuyện, hút sách, đọc sách. Ừ, đúng rồi, tôi quên mất cái đọc sách nữa chứ. Và vô số thứ khác nữa. Chúng ta có thực sự chánh niệm không? Có, nhưng mà chả trách tại sao chúng ta lại sống nông cạn và phù phiếm đến thế. Chúng ta thường sử dụng chánh niệm chỉ như một loại thuốc giảm đau. Chỉ khi nào cuộc đời quá đau khổ, chúng ta mới tìm đến một nơi yên tĩnh mà hành thiền. Còn không, chúng ta rất bằng lòng với những thứ làm mình sống phân tâm và quên mình như thế. Chúng ta không thể hoàn toàn thoát khỏi sân giận. Nó sẽ đến khi đủ nhân duyên cho nó sanh khởi. Tất cả những gì chúng ta làm được chỉ là ghi nhận cơn sân đang có mặt. Nếu bạn thấy ra thực tế rằng tất cả mọi người đều đang đau khổ, điều đó sẽ giúp bạn được rất nhiều khi đối diện với sân hận. Phản ứng tiêu tốn rất nhiều năng lượng của chúng ta. Khi cơ thể ốm yếu, chỉ cần một suy nghĩ tiêu cực thôi cũng đủ làm cho bạn kiệt sức rồi. Hãy xem bạn tự làm hại mình như thế nào mỗi khi buồn bực và bất mãn. Không có gì đáng để cho mình phải buồn bực cả. Hãy chánh niệm, hãy nhìn sân chỉ là sân, không phải sân của tôi. Đừng nói rằng bạn không nên giận. Điều rất quan trọng là bạn phải thực tế. Chúng ta ôm ấp những lý tưởng, nhưng có thể chẳng bao giờ đạt được lý tưởng đó. Nhưng như thế không có nghĩa rằng chúng ta không nên có lý tưởng, mà nghĩa là chúng ta phải ý thức được về khả năng thực tế của mình. Vì vậy, chớ nên nản lòng trước khó khăn, thăng trầm. Hãy cố gắng chánh niệm càng nhiều càng tốt. Hãy cố gắng hết mình. Trước kia tôi thường cảm thấy khó chịu và xấu hổ về những lỗi lầm của mình. Xấu hổ vì mình không hoàn hảo. Trong một số trường hợp là do sự mong đợi phi thực tế của mọi người đối với tôi. Và không ý thức được điều đó, tôi gánh lấy cái vai diễn mọi người muốn tôi phải đóng. Điều đó là không thể được phi thực tế. Thậm chí nó còn nguy hiểm. Nó làm tôi cảm thấy mình yếu kém. Nhưng giờ đây tôi đã học được cách sống cho chính mình. Hãy chánh niệm, dù rằng đôi khi điều đó thật là khó. Khi nào bạn nghĩ rằng không thể chánh niệm được trong lúc này, đó lại là lúc quan trọng nhất để chánh niệm. Mỗi khi tâm bạn bất an, hành thiền là điều quan trọng hơn cả. Khi bạn cho rằng mình không thể thiền được bởi vì tâm mình đang rối tung, mờ mịt, đối với bạn đó là lúc quan trọng nhất để hành thiền. Trong kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật nói: Vikhitam và Sitam Vikhitam Sitam Bajanati. Khi tâm bất an, vị ấy hay biết rằng tâm đang bất an. Không yêu cầu bạn phải làm nhiều hơn thế. Đức Phật không nói rằng bạn phải cảm thấy tội lỗi vì mình đã tham hay sân. Bạn chỉ cần hay biết những gì đang diễn ra. Đừng tự lừa dối chính mình. Đó là tất cả những gì bạn cần làm. Hãy chánh niệm, nhưng đừng tự dằn vặt mình. Chấp nhận thực tế và sống thật với chính mình là điều quan trọng nhất. Chỉ cần hay biết được trạng thái tâm của mình trong hiện tại như thế nào là đủ. Nếu bạn cố làm điều gì hơn, cuối cùng sẽ chỉ càng bất mãn và thất vọng thêm nữa mà thôi. Không thể kiểm soát được gì cả, và điều đó chính là vô ngã. Khi tâm có sân, vị ấy hay biết rằng tâm đang có sân. Patijani là hay biết một cách rõ ràng, chỉ thế thôi, không làm gì hơn thế. Để có một cái tâm tĩnh lặng và bình an trong mọi lúc là điều không thể có được đối với những người hàng ngày phải tiếp xúc với quá nhiều người. Tôi hiểu đọc một số sách vở Phật Pháp hay nghe một số băng địa thuyết Pháp có thể làm cho chúng ta có cảm giác tội lỗi. Lý tưởng quá cao, chúng ta không thể giới tới được. Chúng ta không cần phải cảm thấy tội lỗi khi hưởng thụ các thú vui của đời, miễn là điều đó không làm hại đến người khác. Hãy nhìn xem bản chất của những thú vui ấy là gì. Khi có một cảm thọ lạc, vị ấy hay biết rằng mình đang có một cảm thọ lạc. Cảm giác tội lỗi ở đâu mà đến? Ai dạy chúng ta phải cảm thấy tội lỗi mỗi khi hưởng thụ cuộc sống như thế? Đủ rồi. Ngay cả khi biết rằng chánh niệm là điều tốt đẹp nhất chúng ta có thể làm được cho chính mình, nhưng chúng ta vẫn thường xuyên bị lạc hướng, phân tán tư tưởng vào việc này việc kia. Chúng ta muốn có cái gì đó kích thích mình. Hãy quan sát tâm mình và xem nó đang làm gì. Nếu bạn thấu hiểu tâm mình, hầu hết mọi vấn đề của bạn sẽ biến mất. Bởi vì hầu hết tất cả mọi vấn đề của con người đều do tâm tạo, không có cái gì có thực bên ngoài tâm mình cả. Điều tốt đẹp nhất bạn có thể làm được là hãy chánh niệm, ghi nhận hay biết trạng thái tâm của mình mà không đổ lỗi hay biện hộ cho bản thân, không muốn nó phải khác đi hay chạy trốn nó, không cảm thấy tội lỗi hay hổ thẹn vì nó. Hãy nhìn tâm chỉ là tâm, không phải là tâm của tôi, dù nó là tốt hay xấu. Hãy nhìn nó chỉ là vô ngã, thấy rằng nó sanh khởi bởi vì có đủ điều kiện, nhân duyên cho nó sanh khởi, chứ không phải là tự thân nó sanh khởi. Không có gì là một người nào, là tôi, là của tôi ở đó cả. Tìm hiểu phiền não rất thú vị. Mong cầu là nguồn gốc của thất vọng. Ngay tự thân mong cầu thôi cũng đủ làm cho tâm bất an rồi. Có đôi khi tôi nghĩ, mong ước một cuộc sống lý tưởng, tĩnh lặng, bình an và hạnh phúc cũng khiến cho con người ta thậm chí còn thất vọng, bất mãn về hiện tại hơn nữa. Những người sống một cuộc sống độc cư, lánh xa thế gian, có thể có được một cái tâm quân bình, buông xả, nhưng tôi thì không như thế. Nhưng khi bạn tiếp xúc với người đời, với những con người ích kỷ, không biết điều, những người chỉ quen lợi dụng bạn, bạn sẽ thấy rất khó để giữ được cái tâm xả ấy. Sự tĩnh lặng của nội tâm là một điều kiện cần thiết để phát triển tuệ giác thâm sâu. Nó trái ngược với sự xáo động bất an. Không có gì sai khi có được sự tĩnh lặng cả. Nhưng hãy cảnh giác với sự dính mắc vào tĩnh lặng. Sự dính mắc ấy rất nguy hiểm. Tĩnh lặng làm cho tâm sáng suốt, nó làm tươi mới tâm mình và giúp tăng cường chánh niệm. Như lý tác ý, định hướng tâm một cách đúng đắn là cận duyên, nguyên nhân gần, nguyên nhân trực tiếp của các trạng thái tâm thiện. Không có như lý tác ý sẽ không thể có tâm thiện. Phi như lý tác ý hay định hướng tâm sai lầm là nguyên nhân của các trạng thái tâm bất thiện. Tất cả chúng ta đều làm một công việc là tự ám thị mình mỗi ngày, nhưng hầu hết chúng ta không ý thức được điều đó. Một số sự ám thị đó là tích cực, và tất nhiên một số là tiêu cực. Tự ám thị rất gần với thái độ. Chẳng có gì thay thế cho chánh niệm được. Bạn nói, tôi biết những vấn đề khó khăn của mình sẽ biến mất nếu tôi tiếp tục thực hành chánh niệm. Chúng ta thường nói nếu. Cái gì khiến chúng ta cứ phải nói như thế? Tại sao lại nếu? Dường như chúng ta không muốn khó khăn của mình đi mất, hoặc giả chúng ta không thực sự tin tưởng là mình làm được điều đó. Vì vậy tốt nhất là nói nếu. Điều đó giữ niềm hy vọng cho chúng ta. Nếu chúng ta thực sự làm điều đó mà không thành công, khi đó chúng ta không còn chút hy vọng nào nữa. Vì vậy tốt hơn cả là chẳng dấn thân vào đó làm gì, chỉ hy vọng thôi. Nếu bạn không thực sự làm, thì lúc nào bạn cũng có thể nói tôi có thể làm được. Đó là cách cái tâm đang lừa đảo mình. Để tự bảo vệ mình khỏi nỗi thất vọng, nó không bao giờ dám làm bất cứ việc gì hết mình cả. Tại sao chúng ta phải cố để thuyết phục người khác tin mình? Khi tôi trở về từ Mỹ, nhiều người hỏi tôi ở Mỹ có nhiều người theo đạo Phật không? Và họ rất mừng khi thấy người phương Tây cũng thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Nhưng chính họ thì lại chẳng thực hành. Tại sao họ lại vui mừng khi thấy người phương Tây theo đạo Phật? Tại sao chúng ta vui mừng khi thấy người khác cũng tin vào điều mình đang tin? Những quan điểm được nhiều người tin theo đem lại cho người ta cảm giác an toàn. Con người thật tức cười. chúng ta không biết chắc chắn về cái gì cả, nhưng chúng ta biết rằng mình đau khổ. Nếu tâm không rối mờ, chúng ta sẽ tìm được câu trả lời. Niềm hãnh diện tìm ra câu trả lời lại khiến mình mù quáng. Hãy làm bất cứ việc gì bạn muốn làm, hành thiền, xuất gia, sám hối. Bạn biết việc gì là tốt nhất đối với mình. Nếu tôi có thể cho bạn một lời khuyên, tôi sẽ khuyên hãy chánh niệm. Hãy thực hành thiền thư giãn rất đơn giản, ngồi thật thoải mái, hoặc nếu có thể thì nên nằm xuống, thư giãn toàn thân bắt đầu từ đỉnh đầu trở xuống, rà soát phát hiện và thư giãn tất cả những phần căng cứng, nhức mỏi trên cơ thể. Khi bạn ý thức nhiều hơn về các cảm giác khó chịu, bạn sẽ học được cách thư giãn các cơ và sự căng thẳng đau nhức sẽ dần dần tan biến. Thư giãn tất cả các bộ phận trên cơ thể, không để sót một chỗ nào, thậm chí cả bên trong nữa, các cơ quan nội tạng. Thư giãn một cách thật kiên nhẫn và chậm rãi, thư giãn đến tận các ngón chân và ngón tay, phía trước và phía sau cơ thể. Thư giãn một lần toàn bộ cơ thể và... Tôi đã đọc rất nhiều sách thiền. Tôi nghĩ, thế là mình đã hiểu hết về thiền. Sau khi xuất gia được một năm, tôi nghĩ, chỉ đến bây giờ mình mới hiểu thiền là gì. Và sau khi xuất gia được 3 năm, tôi nghĩ, chỉ đến bây giờ tôi mới thực sự hiểu được thiền là gì. Mọi việc diễn ra như vậy đấy. Khi còn trẻ, tôi đọc rất nhiều sách viết về thám hiểm, và tôi rất thất vọng khi nghĩ rằng chẳng còn chỗ nào chưa được con người khám phá nữa cả. Kể từ khi tôi phát hiện ra thế giới nội tâm, tôi biết đây là một thế giới hoang sơ và đã từng có nhiều người khám phá. Rất nhiều người đến với thế giới này mà không có được phương tiện thích hợp và rồi bị lạc lối. Tôi có được một phương tiện tốt nhất, chánh niệm. Nhiều lúc tôi cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy có nhiều người có tính tâm mà chẳng hề biết ngay cả những điều đơn giản nhất về chánh niệm. Một số người nói rằng đây là lần đầu tiên họ nghe nói rằng người ta có thể thực hành chánh niệm ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, dù đang làm bất cứ việc gì. Nhiều người nghĩ rằng chỉ nên thực hành chánh niệm khi ngồi thiền mà thôi, và không nên làm bất cứ việc gì khác khi đang hành thiền. Họ chỉ dành thời gian riêng biệt đó để hành thiền. Họ không sẵn lòng quan sát tâm mình trong khi giao tiếp với mọi người. Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người dành rất nhiều thời gian để ngồi thiền, nhưng lại chẳng nhìn ra tham sân, lòng tham muốn, sự tức giận, thói ngã mạn, ghen tị trong tâm mình. Nhiều thiền sinh không hề nhận thức được tầm quan trọng của việc quan sát một cách trung thực những phiền não khởi sanh trong cuộc sống hàng ngày. Trong quan hệ giao tiếp, trong khi trò chuyện với người khác, tôi nhấn mạnh rất nhiều đến việc thực hành chánh niệm trong lúc nói chuyện, bởi vì đó là lúc mọi người ít chánh niệm nhất. Hầu hết các thiền sinh đều có thời gian biểu ngồi thiền mỗi ngày. Họ ngồi thiền nghiêm chỉnh lắm. Họ chọn một vài đề mục để quan sát, như hơi thở hay sự phọc xẹp của thành bụng, hay sự xúc chạm hoặc cảm giác. Họ lựa chọn đề mục để quan sát, điều đó tốt trong giai đoạn đầu tu tập. Lựa chọn nghĩa là loại trừ. Họ loại trừ một số đề mục ra, không quan sát chúng. Chánh niệm nên phải bao hàm toàn bộ các kinh nghiệm, chứ không loại trừ. Theo cách hiểu của tôi, trước tiên mọi người cần phải chánh niệm về các phiền não trong mình đã. Người thực hành chánh niệm nói năng trong chánh niệm. Nói chuyện là một phần tương đối lớn trong cuộc sống của chúng ta. Tập chánh niệm trong khi nói chuyện vô cùng lợi ích. Nó không dễ, nhưng không phải là không làm được. Hãy chánh niệm về những chuyện bạn muốn nói, và trong khi nói chuyện, hãy chánh niệm biết môi mình đang mấp máy ra sao, âm điệu và âm lượng to nhỏ của giọng nói như thế nào, hay bất cứ những gì có liên quan. Những đau khổ lớn nhất của con người là xuất phát từ những mối quan hệ. Vì vậy, điều rất quan trọng là phải chánh niệm trong khi giao tiếp với mọi người. Chúng ta phải ý thức được thái độ của mình đối với những người mình đang quan hệ. Quan sát thái độ của mình đối với tất cả mọi thứ là điều vô cùng quan trọng. Nếu không có thái độ đúng đắn, chúng ta sẽ tạo ra vô số rắc rối. Những thiền sinh không nhìn thấy rõ thái độ của mình thường tự gây ra rất nhiều khó khăn. Thực hành chánh niệm là điều tốt đẹp nhất tôi làm được cho chính mình. Nếu bạn thực hành chánh niệm vì lợi ích của chánh niệm, bạn sẽ hiểu rõ hơn về chánh niệm. Con người luôn ôm ấp những ước muốn và khao khát đầy mâu thuẫn. Hầu hết tất cả mọi người không hề biết họ thực sự muốn gì. Tâm họ thay đổi liên tục, không nhất quán là quy luật. Tâm họ đầy những cảm xúc trái ngược. Bóng cây đổ dài, mặt trăng đang xuống dần, làn gió nhẹ buổi chiều thật mát mẻ. ở đây tĩnh lặng và bình yên quá, cứ như ở thế giới phàm thiên, đơn giản, biết đủ, thu thúc, chánh niệm, chu đáo, nhẫn nại, từ ái, bi mẫn, hiểu biết thân tâm mình. Những điều đó làm cho cuộc sống ở đây thật vô cùng bình yên. Tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn chán cả. Tôi sống bình yên và hy vọng được chết bình yên ở trong rừng. Tôi quan sát tâm mình, mọi thứ đến và đi, chẳng có gì là tồn tại mãi cả. Ngay cả những điều tồi tệ nhất cũng chẳng ở lại lâu với mình. Vì vậy, khi nó đến, tôi biết rằng khoảnh khắc sau nó sẽ đi mất. Tôi không phải làm điều gì để nó phải biến mất cả. Tôi muốn nhìn nó như nhìn một cái gì đó rất thú vị và kinh hiển gì. Nhưng mỗi khi tôi tập trung vào bất cứ cái gì đang sanh khởi, tôi chỉ thấy được một thoáng qua của nó, rồi nó đi mất. Tôi muốn nói, hãy ở lại để tao nhìn mi kỹ hơn. Thực ra chúng ta đều là người quen cũ cả mà, nhưng chúng nó rất sợ bị người khác xăm soi. Vì vậy, chánh niệm trở thành người bạn thường xuyên của tôi. Tôi nhìn cả tâm chánh niệm ấy nữa. Tôi chánh niệm biết rằng tôi đang có chánh niệm, chánh niệm về tâm chánh niệm. Điều quan trọng nhất là chánh niệm. Chánh niệm đến mức suy nghĩ dừng lại và bạn thấy rõ được bản chất thực sự của cuộc sống là gì, những vấn đề khó khăn từ đâu mà đến. Tất cả mọi khó khăn đến từ chính trong tâm bạn. Bạn sẽ không thể hiểu được khi tôi nói tất cả mọi khó khăn đến từ chính trong tâm bạn đâu. Chỉ khi đạt đến một trình độ nhất định, hiểu tâm mình một cách thực sự sâu sắc, khi đó bạn mới hiểu được điều đó. Tôi sống một cách bình an bởi vì tôi hiểu tâm mình thật sâu sắc. Trí tuệ có thể vượt qua được nghiệp. Một điểm nữa về chánh niệm mà tôi đã nhận ra từ lâu trước kia, đó là bạn phải làm điều gì đó một cách liên tục. Giữ giới cũng phải như vậy, dù là đối với một vị tỳ kheo hay đối với một người cư sĩ. Nếu bạn nói rằng tôi sẽ giữ giới và chánh niệm rất cẩn thận trong thời gian dự khóa thiền tích cực, nhưng khi ra khỏi thiền viện thì thôi, tức là bạn đã không sống thật lòng với pháp. Điều đó giống như đã có vợ nhưng vẫn đi ngoại tình, một ví dụ thật tức cười đúng không? Khi đó mối quan hệ ấy thật là giả dối. Bạn sẽ không thể có được niềm vui đích thực, thậm chí bạn cũng chẳng thể nghiêm túc được. Vâng, đó là cách tôi nhìn sự việc như thế đấy. Chúng ta phải luôn luôn sống thực, chung thủy với những gì mình đang làm, giữ giới, chánh niệm. Nếu không, bạn sẽ không thể trân trọng những việc bạn đang làm và cũng không tôn trọng chính bản thân mình. Và không có sự trân trọng đó, những gì bạn làm không thể hoàn mãn, không có kết quả và không thể có niềm vui. Bản thân chánh niệm không có động cơ hay thái độ nào cả. Nó chỉ đơn thuần nhìn mọi việc một cách rõ ràng, không đánh giá phán xét, không mong muốn mọi việc phải khác đi. Thực hành chánh niệm để nhìn thấy cái hiện tại đang là, chỉ thế thôi. Chúng ta không ý thức được một phần lớn cái tiến trình mà chúng ta gọi là tâm của mình, và chúng ta đã quên một phần lớn những kinh nghiệm, cảm xúc và những quyết định của mình trong quá khứ, cả trong những kiếp trước nữa. Tuy nhiên, tất cả những điều đó vẫn có ảnh hưởng rất lớn đến cách chúng ta cảm nhận và suy nghĩ hiện tại. Và cái phần chúng ta không ý thức rõ hay đã quên đi đó vẫn là một phần của tâm chúng ta, mà tôi gọi đó là vô thức, một từ tạm dùng cho dễ hiểu. Tôi ngày càng ý thức rõ hơn về những phần tối trong tâm mình. Khi tôi càng chấp nhận nó thì nó càng lộ diện ra, và tôi ngày càng cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Chúng ta dùng ngôn từ để giao tiếp và diễn đạt ý tưởng, nhưng ngay cả ý nghĩa ngôn từ thể hiện cũng rất mơ hồ. Rất nhiều thứ đã mất đi tầm quan trọng đối với tôi. Tôi không còn quan tâm đến rất nhiều thứ trên đời nữa. Điều đó đem đến cho tôi nhiều tự do hơn để nhìn rõ những gì đang diễn ra trong tâm mình, trong cuộc đời mình, và thấy rõ tâm mình thực sự đang làm gì. Thiền tập khiến tôi vô cùng say mê và hứng thú sâu sắc. Rất nhiều đau khổ của chúng ta là do chính chúng ta tự tạo nên. Tâm là một nhà ảo thuật vĩ đại. Nó tạo nên đau khổ và nó đau khổ. Nó tạo ra thú vui và nó đam mê hưởng thụ. Nó bị cắn bởi con rắn do chính nó tạo ra, và vật vã đau đớn bởi nọc độc của con rắn ấy. Giả như nó biết điều đó và không tạo ra nhiều đau khổ đến như vậy, thì có đến 90% nỗi khổ tâm của con người không còn nữa. Tôi đến ở nơi đây để dành thêm thời gian đi sâu tìm hiểu tâm mình. Tôi muốn thân quen hơn nữa với chính tâm mình, để thấy tất cả những động cơ trái ngược nhau, những ham muốn, khao khát, những lý tưởng trong tâm mình và trong trái tim mình. Tôi muốn biết rõ mọi ngóc ngách trong tâm mình, tất cả từ đám nhện độc, bò cạp, rắn độc nhung nhúc trong đó, đến những loài sư tử và đại bàng. Không phải là tôi muốn đuổi chúng đi, tôi chỉ muốn trở thành một người bạn tốt của tâm mình, một người bạn tử tế và hiểu biết nó. Trừ phi tôi biết chúng thật rõ, nếu không, chúng sẽ không để cho tôi ngủ yên. Tôi muốn xác định thật rõ ràng cách quan hệ với mọi người như thế nào cho đúng. Tôi không thích mọi người xếp tôi vào một mẫu người nhất định nào đó, mà thực sự tôi không phải là như thế. Nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Tất cả mọi người trên thế gian này luôn luôn hiểu sai về người khác, và tôi sẽ vẫn thất vọng nếu họ hiểu đúng về tôi. Nơi bạn sống và người bạn thường quan hệ là rất quan trọng. Một số nơi bạn ở hay làm việc, một số người bạn gặp thường làm cho tâm bạn phiền não, và cứ phải ở trong tình trạng phiền não suốt ngày như thế là sẽ hỏng cả tâm bạn. Chúng ta bị ảnh hưởng một cách rất vi tế bởi những người xung quanh mình. Tôi ngày càng trở nên xa lánh và tách biệt khỏi con người và mọi hình thức tổ chức. Con người ta thường sử dụng người khác để tự đề cao chính mình, dưới cái vỏ bọc mỹ miều là giúp đỡ người khác. Bất cứ ai chiến đấu chống lại quỷ dữ cần ghi nhớ, chớ để chính mình cũng bị biến thành quỷ dữ trong cuộc chiến ấy. Nietzsche. Tôi đã quan sát tâm mình trong rất nhiều năm nay, vì vậy tôi hiểu rất rõ tâm mình. Tôi biết nó ngu ngốc, si mê và lưu manh xảo trá đến mức nào. Nhưng bởi vì tôi có chánh niệm luôn biết nó, nên nó không thể nào lôi tôi đi được. Tôi đã quên hầu hết những điều học được trong sách vở. Tôi không muốn nhớ quá nhiều thứ trong đầu. Nhưng tôi biết rất nhiều về bản thân mình, về tâm của mình, về các trạng thái tâm, về tất cả mọi điều xấu xa ngu ngốc của bản thân tôi. Tôi được người ta dạy dỗ rằng những điều ấy là xấu xa, đáng hổ thẹn, rằng tôi phải cảm thấy tội lỗi vì có những suy nghĩ như thế. Tôi không thèm tin họ. Tôi biết rằng tất cả chúng ta đều có những suy nghĩ như thế cả, nhưng hầu hết chúng ta đều phủ nhận điều đó. Tôi không đi kể cho mọi người nghe hết mọi thứ về bản thân tôi. Tôi chấp nhận không phản kháng lại tất cả mọi thứ trong bản thân mình, cả tốt lẫn xấu. Chúng ta sẽ không thay đổi được bất cứ điều gì nếu chúng ta không chấp nhận nó. Lên án không giúp cho con người giải thoát, nó chỉ đè nén. Một bác sĩ muốn chữa bệnh cứu người, anh ta phải chấp nhận tình trạng thực tế của bệnh nhân. Và anh ta chỉ có thể làm được điều đó khi chính anh ta đã thấy và chấp nhận được bản thân mình như mình đang là. Có lẽ điều này nghe quá đơn giản, nhưng những điều đơn giản lại luôn luôn là những điều khó làm nhất. Trong cuộc đời thực, để trở thành đơn giản lại là cả một nghệ thuật vĩ đại. Và sự chấp nhận chính bản thân mình là nền tảng căn bản của đạo đức và là phép thử đối với toàn bộ quan điểm sống của con người. Kazun. Vấn đề tâm lý bằng vấn đề đạo đức. Hiểu biết về bản thân mình và chấp nhận chính mình đem lại cho tôi sự bình an và thanh thản trong tâm. Tôi biết bằng lòng với chính mình, tôi sẽ tiếp tục nhìn tâm mình mà không đánh giá phán xét nó, không chối bỏ, không chống đối hay phủ nhận nó. Có một người tôi muốn thấu hiểu thật tường tận, đó là chính bản thân tôi. Tôi thích để tâm mình trống rỗng, trong sáng và nhẹ nhàng, không nặng nề bởi việc học hành, nhồi nhét kiến thức. Tôi chẳng có gì để chứng tỏ, chẳng có gì để bảo vệ và cũng chẳng có gì để truyền bá cả. Khi còn trẻ, tôi đã từng làm nhiều việc ngu ngốc. Đến bây giờ, đôi khi tôi vẫn còn làm những việc ngu ngốc. Có nhiều chuyện không thể nói ra được, nhưng tôi cũng không cố tình quên nó đi. Ký ức về những việc đã làm vẫn còn khởi lên trong tâm, nhưng tôi không chống cự lại nó. Thậm chí tôi cũng không cảm thấy thất vọng và buồn bực vì điều đó, dù rằng tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau của nó. Tất cả mọi người đều phạm sai lầm. Tôi đã học hiểu được rất nhiều về những gì diễn ra trong tâm khi một người làm một việc sai lầm. Tâm trạng dày dò vì cảm giác tội lỗi như thế nào? Muốn quên đi quá khứ ra sao? Thật là sai lầm khi làm điều đó. Và nhất là tâm tạo nên mặc cảm sai lầm nữa, mình không xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp trên đời, không xứng đáng được nhận tình thương, sự kính trọng, đức tin, danh dự hay tuệ giác. Tôi tự tha thứ cho chính mình. Trong hoàn cảnh như vậy, làm sao tôi tránh không làm những việc ấy được cơ chứ? Nhưng có cần phải mang theo cảm giác tội lỗi như thế suốt cả cuộc đời không? Không, tôi đã học được một bài học từ những sai lầm của mình và sẽ cố gắng để không lặp lại những sai lầm ấy nữa. Tôi có thể làm được gì hơn thế nữa? Chẳng làm được gì hơn cả. Giải thoát tâm mình. Tôi không phải là người hoàn toàn trí tuệ trong mọi lúc. Đôi lúc tôi cũng rất ngu ngốc. Chánh niệm về tâm mình là chiếc la bàn định hướng cho tôi. Mỗi khi phạm sai lầm, chánh niệm về tâm luôn luôn nói với tôi rằng tôi đang gặp rắc rối. Không thể có sự phát triển thật sự về mặt tâm linh nếu không hiểu biết một cách sâu sắc về chính bản thân mình như chính mình đang là. Sự an lạc và tĩnh lặng tạm thời, mặc dù có tác dụng khích lệ tâm mình rất nhiều, nhưng chỉ mỗi thế thôi thì không thể mang lại sự chuyển hóa cho tâm mình. Đúng là tôi có thể cứ tiếp tục thất vọng và buồn bực, trách cứ người ta chấp thủ, không có cái nhìn thoáng hơn, nhưng tôi không muốn làm điều đó nữa. Tôi không thể thay đổi họ, tôi không chịu trách nhiệm về họ, tôi sẽ giúp họ nếu có thể. Hầu hết mọi người không hay biết những gì đang diễn ra trong tâm mình và trong cuộc đời mình. Họ cứ nghĩ rằng họ biết, nhưng thực ra họ chẳng biết cái gì hết. Hầu hết mọi người đều bị điều kiện quá, bị định khuôn rất nặng nề. Bạn cần phải có chánh niệm thật mạnh mẽ và sự trung thực để vượt qua được tình trạng định khuôn ấy. Bạn bị định khuôn và tôi cũng bị định khuôn. Chúng ta có biết mình đang bị định khuôn không? Hầu hết mọi suy nghĩ và phản ứng của chúng ta là những phản ứng máy móc từ sự định khuôn ấy. Vì vậy, trước hết chúng ta phải tự làm việc với chính mình. Khi đã thoát khỏi tình trạng bị định khuôn đó, lúc đó tôi nghĩ chúng ta mới có thể làm được điều gì đó để giúp người khác thoát ra, trở thành một con người không còn ích kỷ, không còn ham muốn, sống vị tha, trải rộng tình thương vô điều kiện với tất cả mọi người. Biết đồng cảm, yêu thương, quan tâm tới người khác, có trái tim từ bi nồng ấm và chia sẻ. Một con người hào hiệp, rộng rãi, can đảm và giúp ích cho người. Khi tâm chúng ta còn thất vọng và buồn bực, chúng ta sẽ làm người khác tổn thương như cái mác giúp đỡ người. Tự lừa dối chính mình, đôi khi nó quá hoàn hảo đến nỗi chính mình cũng không ý thức được điều đó. Bản năng tự vệ khiến cho chúng ta mù quáng trước khuyết điểm của chính mình. Tự lừa dối. Chúng ta tự lừa dối rằng mình đã hạnh phúc, đôi khi thật là đau đớn khi nhìn ra những khuyết điểm của chính mình. Trung thực là điều khó hơn tôi tưởng rất nhiều. Chúng ta bị mắc kẹt bởi những lời nói dối của chính mình. Nói về sự trung thực thì rất dễ, nhưng để thực hành nó thì khó biết bao. Nếu tôi thực sự trung thực, chắc hẳn là tôi sẽ vô cùng mãn nguyện. Đừng chất nặng những chuyện cũ trong quá khứ và những lo lắng cho tương lai ở trong tâm mình. Hãy sống mỗi và mọi phút giây một cách chánh niệm. Tương lai sẽ tự nó lo cho chính nó. Nhờ quá trình học hỏi, từ sự quan sát thân tâm mình với chánh niệm, chúng ta sẽ trưởng thành lên từ những dính mắc, khát vọng, những ước mơ và hy vọng của mình. Sự dở mộng ban đầu bao giờ cũng đau đớn bởi vì đó đi cùng với sự thất vọng, nhưng sau đó sẽ giải phóng tâm mình. Nó làm cho con người ta trở nên thực tế hơn. Cuộc đời không phải là câu chuyện cổ tích. Trong cuộc đời thực chẳng bao giờ có chuyện thế rồi họ mãi mãi sống bên nhau hạnh phúc cả đâu. Để sống thực, chúng ta phải thay đổi. Giống như con rắn phải lột lớp da cũ đã quá chật, chúng ta phải rũ bỏ những giấc mơ mình ấp ủ. Thay vì cứ kêu ca nó quá chật không thở được, chúng ta phải lột bỏ lớp da cũ để lớp da mới mọc lên, cho mình dễ thở. Nhưng phải nhớ rằng, khi đến lúc cần phải lột bỏ lớp da ấy nữa, chúng ta đừng miễn cưỡng. Lột lớp da cũ bao giờ cũng đau đớn. Bạn trở nên rất dễ bị tổn thương và quá nhạy cảm bởi vì lớp da mới chưa đủ dày để chịu đựng sự tiếp xúc với môi trường. Tôi ngày càng trở nên độc lập hơn về mặt tâm lý. Tôi không hề cảm thấy cô đơn. Làm thế nào để chánh niệm quan sát được những trạng thái tâm nằm sâu bên dưới? Bạn có thể cảm nhận được cảm giác về nó. Hãy chánh niệm về các cảm giác và kiên nhẫn đợi cho những thứ nằm bên dưới nổi lên trên bề mặt. Đừng sử dụng sức mạnh, hãy để tâm mềm mại nhẹ nhàng. Hạnh phúc an lạc là có một nội tâm tĩnh lặng và hoàn toàn chánh niệm. Chánh niệm đến mức không có một suy nghĩ nào, không có cảm giác về một cái tôi nào cả. Sự an lạc này đến khi tất cả mọi suy nghĩ về quá khứ hay tương lai không tồn tại, không có cái tôi, không ngày hôm qua, không ngày mai, không dự định, kế hoạch. Trong khoảnh khắc phi thời gian ấy, không có một cái tôi nào đang chứng nghiệm sự an lạc. Chỉ có mỗi sự an lạc đang ở đó. Hạnh phúc đích thực không cần phải có lý do. Khi bạn thực sự hạnh phúc, không còn cảm giác của cái tôi, bạn không thể nói tôi hạnh phúc bởi vì... Nếu bạn cố gắng để được hạnh phúc, chắc chắn là bạn sẽ thất bại. Hạnh phúc đích thực đến không cần mời gọi. Bạn có thể quan sát tâm mình liên tục đến mức tất cả mọi suy nghĩ đều dừng lại không? Tâm bạn an lạc khi không còn suy nghĩ mà chỉ còn thuần chánh niệm về những gì đang có mặt. Suy nghĩ không thể làm cho tâm bạn bình an. Có những khó khăn không thể giải quyết được, và cách tốt nhất để xử lý những khó khăn đó là không suy nghĩ về nó nữa. Miên man suy nghĩ tới lui chỉ làm cho bạn rã rời mệt mỏi. Những con người tri thức như chúng ta suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta phải thừa nhận điều đó. Chúng ta phải tự khép mình vào kỷ luật, không để mình đắm chìm quá mức trong suy nghĩ như vậy. Đọc sách, nói chuyện và mọi sự phân tán khác làm cho con người quên lãng. Người nào làm quá nhiều những việc như vậy thường cảm thấy rất trống rỗng, tháo động, bất an và chán chường khi họ ở không, hoặc tâm họ trở nên đờ đẫn, mụ mị khi thiếu vắng những tác nhân kích thích như vậy. Mỗi một suy nghĩ đều làm cho tâm mệt mỏi, tán loạn. Suy nghĩ là một gánh nặng, là một sự tra tấn. Bạn cứ cho rằng bạn sẽ tìm ra cách làm cho mình hạnh phúc bằng cách nghĩ về nó. Bạn đã ngốc nghếch như thế bao lâu rồi? Và bạn sẽ còn tiếp tục ngốc nghếch như thế bao lâu nữa? Suy nghĩ ư, quá đủ rồi. Hãy chỉ nhìn những gì đang diễn ra mà đừng suy nghĩ. Rất nhiều thứ đã mất đi tầm quan trọng đối với tôi. Tôi không còn quan tâm đến rất nhiều thứ trên đời nữa. Điều đó đem đến cho tôi nhiều tự do hơn để nhìn rõ những gì đang diễn ra trong tâm mình, trong cuộc đời mình. Một cái tâm suy nghĩ thì không thấy, suy nghĩ là mù quáng. Một cái tâm thấy thì không suy nghĩ, thấy loại trừ suy nghĩ. Thực sự thấy không phải là niệm thầm để ghi nhận, càng suy nghĩ bạn sẽ càng loanh quanh luẩn quẩn. Nếu bạn nhìn thấy suy nghĩ thật rõ ràng, nó sẽ dừng lại. Tôi không suy nghĩ, các suy nghĩ đang tự nó diễn ra, dường như chúng ta đang tự biên tự diễn. Đừng suy nghĩ quá nhiều và đừng làm quá nhiều. Để hành thiền tốt, chúng ta cần 6 đức tính: không ham ăn, không mê ngủ, không nói nhiều, ít bận rộn, vui thích độc cư, thu thúc lục căn. Dạo này thiền tập của bạn ra sao? Khi bạn dừng lại mọi suy nghĩ, thậm chí dừng cái niệm thầm, khi tâm bạn hoàn toàn tĩnh lặng, chánh niệm và tỉnh giác, khi đó bạn sẽ thấy được bản chất vô thường, giống như một giấc mơ của tất cả mọi thứ trên đời. Trong cái hộp có mấy tờ báo cũ, tôi lấy chúng ra đọc và tôi quan sát tâm mình, phân tán, giải trí, giết thời gian, vô ích. Con người say mê, giải trí và thu nhặt thông tin. Họ lái tâm mình ra khỏi những vấn đề thực tế và quan trọng trong cuộc đời. Nghiên cứu tâm mình và cuộc đời mình còn đáng làm hơn thế nhiều. Nhưng hầu hết tất cả mọi người lại rất sợ làm điều đó. Thay vào đó, họ chỉ muốn lãng quên chính mình. Họ chạy trốn chính bản thân mình. Họ không có đủ dũng cảm để đối diện với chính mình. Hoặc là họ sợ rằng họ sẽ quá điên nếu suy nghĩ quá nhiều về bản thân mình. Nhưng tôi không nói rằng phải suy nghĩ về mình. Tôi nói về việc quan sát chính mình. Đúng thế, nếu suy nghĩ quá nhiều về mình, bạn sẽ điên khùng lên mất. Con người ta luôn cảm thấy trống rỗng và vô ích. Để che đậy điều đó, họ cứ phải tìm cách làm cho mình thật bận rộn. Người ta cảm thấy mình quan trọng khi họ bận rộn. Ai có thể bảo bạn cần phải làm gì? Không phải tôi, cũng chẳng phải một bậc đạo sư hay một bác sĩ tâm lý nào. Bạn phải tự tìm ra cho chính mình. Tôi chỉ có thể bảo bạn là hãy chánh niệm và sống một cuộc sống đơn giản, như mà tôi nghĩ là bạn cũng đang làm bây giờ. chúng ta không thể có tất cả mọi thứ. Chúng ta phải quyết định lựa chọn những thứ mình cần và buông bỏ những thứ còn lại. Càng ít ham muốn, càng nhẹ gánh nặng. Tôi không còn nghi ngờ gì nữa, tham ái dính mắc dục vọng và lòng tham là nguồn gốc của đau khổ. Và cách duy nhất để thoát ra khỏi chúng là hãy nhìn chúng cho thật kỹ. Đè nén hoặc phóng túng, buông lung đều chẳng có mấy giá trị. Thấu hiểu chúng thật sâu sắc mới thực sự làm nên chuyện. Dù có diễn giải cách nào chăng nữa cũng không thể làm cho bạn hiểu được thế nào là tham, trừ phi bạn nhìn nó khi nó đang diễn ra trong tâm bạn. Nó giống như một tên gián điệp, có rất nhiều bộ mặt khác nhau và vô cùng xảo trá. Bạn đã từng bị tâm tham lừa đảo bao nhiêu lần rồi? Tham ái, ngã mạn, tà kiến đều là những pháp chướng ngại, ảo tưởng chướng ngại đối với sự phát triển tâm linh. Chúng là nguyên nhân của rất nhiều hành động vô ích, nguyên nhân của sinh tử luân hồi, và là nguyên nhân khiến chúng ta trì hoãn, không chịu thực hành pháp để giải thoát cho chính mình. Những pháp chướng ngại đó làm dâng rộng các diễn trình của thân và tâm, khiến cho con người chúng ta luôn luôn bận rộn và phân tán. Tầm là sự hướng tâm đến đề mục, hay là diệt tâm nhận biết đề mục lúc ban đầu. Còn tứ là đặt tâm, giữ tâm trên đề mục ấy một cách ổn định liên tục. Tầm làm việc đồng thời với tứ trong giai đoạn đầu thiền tập, bởi vì lúc đầu tâm rất dễ trượt khỏi đề mục thiền mình đang quan sát. Cần phải đưa tâm về lại với đề mục nhiều lần và giữ đó tại đấy. Sau một thời gian thực hành, tâm sẽ không còn dễ bị trượt đi như lúc đầu nữa, nhưng vẫn cần phải cố gắng để giữ nó liên tục trên đề mục. Khi đã thực hành nhiều hơn nữa, tâm sẽ đậu lại trên đề mục. Cả tầm và tứ đều là những tâm sở. Tôi mới đọc xong bài viết Thiền tập một cách sống của Vimala Thakha. Sau đây là một số ý tưởng trong đó mà tôi rất thích. Trừ phi từ sâu thẳm bên trong có sự say mê tìm kiếm, tự mình khám phá, không có điều đó, con người ta sẽ không được trang bị đầy đủ để sống thiền. Thiền là cả một cách sống, chứ không phải là một phần hay một công việc rời rạc, manh mún. Cuộc sống ấy không phải là cuộc sống phương Tây, cũng chẳng phải Á Đông. Đối với một người khám phá đích thực, họ không có sự phấn khích, mà ở đó là một chiều sâu mãnh liệt, không phải là thứ nhiệt tình lửa rơm nông cạn. Khi đó, trạng thái quan sát ấy, chánh niệm, sẽ lan tỏa toàn bộ thời gian thức của bạn. Dù đó là lúc bạn đang nấu ăn, ở gian phòng làm việc hay khi đang nói chuyện, trạng thái từ quan sát sẽ có mặt trong tất cả mọi hoạt động bạn làm trong khoảng thời gian thức. Khi trạng thái quan sát ấy được duy trì liên tục, cường độ của nó sẽ mạnh dần lên, và từ sáng đến đêm bạn sẽ chánh niệm tỉnh giác nhiều hơn nữa. Chẳng có ích lợi gì hết nếu bạn cứ chú tâm vào các sinh hoạt của tâm mà bỏ qua những phần còn lại trong phong cách sống của mình. Thiền là một cái gì đó liên quan mật thiết đến toàn bộ cuộc sống, toàn bộ con người bạn, hoặc là bạn sống trong nó, hoặc là bạn sống bên ngoài nó. Nói cách khác, nó có liên quan đến tất cả mọi thứ thuộc về tâm lý và thể chất. Vì vậy, từ một khu vực nhỏ của sinh hoạt tâm, chúng ta đưa thiền đến cả một lĩnh vực rộng lớn của tâm thức. Nó liên quan đến cả cách bạn ngồi hay đứng, cử động hay nói năng trong suốt cả ngày. Dù bạn muốn hay không, những trạng thái tâm nằm sâu bên trong vẫn luôn thể hiện ra bên ngoài qua thái độ của bạn. Mối quan hệ qua lại giữa thiền và toàn bộ cách sống này là một điều kiện đầu tiên cần phải có trên con đường chuyển hóa hoàn toàn. Rất ít người ý thức được rằng nói năng quá nhiều là một trong những trở ngại lớn nhất trong thiền. Cuộc sống là một thể thống nhất và bạn không thể nào chia tách nó ra thành những phần manh mún. Chánh niệm về những khoảng thất niệm, bản thân nó cũng là một sự quan sát. Vimala Thakha. Một cách tiếp cận cuộc sống manh mún, tách biệt hay chuyên biệt quá sẽ không có hiệu quả. Con người cần có sự hiểu biết toàn diện. Trong cơ thể con người, mỗi một bộ phận đều có liên quan đến các bộ phận khác. Cuộc sống cũng như vậy. Mỗi một phần của cuộc sống đều có liên quan đến các phần khác. Mọi mặt trong cuộc sống của bạn, từ kinh tế, cuộc sống tình dục, tình cảm, tri thức, cuộc sống xã hội và tâm linh, tất cả đều có liên quan đến nhau. bạn không thể tách rời từng thứ ra một. Nếu bạn cố tình tách rời riêng biệt từng phần, cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ hoàn thiện, không bao giờ hài hòa. Cuộc sống của bạn sẽ chứa đầy những xung đột, chia rẽ và bất lực. Bạn đã bao giờ đọc trong kinh điển rằng Đức Phật rửa chân, tay và bình bát của Ngài hết sức cẩn thận chưa? Tất cả mọi việc Ngài làm đều trở thành việc tâm linh. Đó mới là tâm linh đích thực. Nó có liên quan đến tất cả mọi mặt trong cuộc sống của bạn. Cách bạn nói chuyện, ăn mặc, giao tiếp với mọi người, cách bạn ăn, ngủ, cười, tất cả mọi việc bạn làm đều phản ánh nội tâm của bạn. Làm thế nào để suy nghĩ một cách sâu sắc ư? Bạn cần phải có một cái tâm tĩnh lặng và chánh niệm, một cái tâm không mệt mỏi hay trào cử, tháo động, mà thấy biết một cách rõ ràng. Chính cái thấy biết rõ ràng đó mới thật là quan trọng. Tất cả chúng ta đều có những xung đột, cả ở bên trong nội tâm và bên ngoài cuộc sống. Chỉ có chánh niệm rõ ràng và trí tuệ mới có khả năng giúp được bạn. Nisatta không chúng sanh, Nijiva không sống. Hãy cố gắng có nhiều suy nghĩ tích cực hơn, suy nghĩ rất có sức mạnh, và hãy thu xếp mọi thứ quanh mình khiến cho cuộc sống của mình vui vẻ hơn. Đọc những cuốn sách khiến cho tâm mình tĩnh lặng, bình yên và vui vẻ. Một số cuốn sách đọc rất nặng nề, và đừng mong đợi quá nhiều ở chính mình hay ở người khác. Sau khi đã thực hành thiền chánh niệm được khoảng 2 năm, tôi mới đọc cuốn sách của thiền sư Mahasi về thiền chánh niệm và nhận ra rằng hầu hết những gì tôi đã chứng nghiệm đều giống với những gì trong sách viết. Trước sự kinh ngạc và hoan hỷ của tôi, tốt hơn hết là hãy thực hành một thời gian đủ lâu, rồi hãy đọc những sách mô tả các tầng tuệ giác trong thiền Vipassana. Nhưng nên nhớ các tầng tuệ không phải là thứ để trang điểm và hãnh diện. Bậc Thánh Tu Đà Hoàng là người không còn vi phạm ngũ giới nữa. Đó là điều Đức Phật thường xuyên nói. Thế nào là một vị Thánh Tu Đà Hoàng? Ai có thể tuyên bố người này, người kia đã đắc quả Tu Đà Hoàng? Có gì khác biệt giữa một vị Thánh Tu Đà Hoàng và một kẻ phàm phu, khác nhau ở chỗ nào? Bạn hãy tự trả lời, chẳng cần phải nói với tôi. Một số kiến thức cơ bản về giáo lý Đức Phật dạy là cần thiết. Không nghe thuyết pháp từ những vị thầy giỏi sẽ khó có thể thực hành đúng đắn được. Kiến thức pháp học đến đâu là đủ, đó mới là vấn đề. Nhóm 5 tỳ kheo đệ tử đầu tiên của Đức Phật chỉ cần nghe bài kinh Vô Ngã Tướng là đủ để đắc đạo. Giới hạnh là cần thiết, không có giới chúng ta sẽ không thể sống bình an với chính mình được. Giới hỗ trợ thiền và ngược lại, thiền cũng cố giới. Thu thúc sẽ giảm bớt đau khổ. Giữ giới là một loại thu thúc và chánh niệm cũng là thu thúc. Đến đất nước ấy, bạn sẽ tìm thấy tất cả mọi loại người ở đó. Một số người rất chân thành, một số hiểu Phật Pháp, nhưng cũng có rất nhiều người hoàn toàn lạc hướng và pha trộn đủ loại. Đạo Hindu, Thiền Tông, Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Nguyên Thủy, tâm lý học phương Tây. Có người nói ở Mỹ cứ như một nồi lẩu thập cẩm, trộn đủ mọi thứ vào với nhau rồi nấu chín lên, chả kiếm đâu ra cái gì hoàn hảo cả. Nếu không hiểu pháp, bạn sẽ còn bị rối tung hơn nữa. Hãy đến đó một lần và khám phá, bạn sẽ biết. Cuộc đời là một series những sự thử nghiệm mà. Không ai có thể nói chắc là bạn sẽ hạnh phúc ở đó hay không. Nhưng có một điều chắc chắn là bạn sẽ thấy ở đó có rất nhiều tự do sống theo cách của mình, cách sống của người khác. Ai có thể nói được gì? Đó là cuộc sống của họ cơ mà. Tất cả mọi người, nhiều hay ít, đều là những kẻ ngu. Hiểu biết về pháp và thực hành pháp là sự bảo hộ duy nhất. Càng chánh niệm, có người càng trở nên mềm dịu hơn, có người trở nên nhạy cảm hơn, nhạy cảm với nỗi đau, nhạy cảm với sự bất hạnh, nhạy cảm với sự vô nghĩa của cuộc đời. Có người rất dễ bất mãn với sự vô nghĩa ấy. Có thể bạn sẽ cảm thấy thất vọng, bởi vì thế giới này chỉ toàn những kẻ thậm chí không ý thức được cái xấu xa, bất thiện trong tâm mình nữa. Và họ còn mong đợi bạn phải hùa theo họ, chia sẻ cách nhìn cuộc đời ấu trĩ của họ. Có nhiều lúc bạn cảm thấy rất bất mãn khi thấy người ta không những không biết trân trọng pháp mà còn nhào báng những người thực hành pháp nữa. Đôi khi họ lại còn cố tình tìm cách gây khó dễ. Những điều này thậm chí còn xảy ra ngay cả trong giới chư tăng nữa. Vì vậy, hãy hiểu cho họ và tha thứ cho họ. Khi có tâm xả, bạn sẽ được an lạc. Đôi khi có người hỏi tôi tại sao họ rất dễ bị thất vọng trong quan hệ với người khác. Câu trả lời là họ không thể chịu đựng được sự vô nghĩa thêm chút nào nữa. Họ không muốn lãng phí thời gian nói những câu chuyện phù phiếm vô ích. Trước kia, họ ham thích trò chuyện, tán gẫu, giết thời gian, luận bàn chính trị. Bây giờ, họ không thể chịu đựng nổi khi phải nói quá nhiều những chuyện vô ích như thế. Khi họ chánh niệm về những gì mình đang nói, họ cảm thấy lợm giọng khi phải nói những điều vô nghĩa. Họ cảm thấy thất vọng và cảm thấy bị thiếu tôn trọng khi người đối diện thiếu tế gì, không hiểu ngụ ý của mình. Thậm chí họ có thể trở nên thô lỗ với người ấy. Vì vậy, bạn phải hết sức chánh niệm về trạng thái tâm ấy. Hãy hiểu cho mọi người và tha thứ cho họ. Càng tu tập và càng chánh niệm hơn, tôi lại càng muốn chạy trốn khỏi cái thế giới điên rồ này. Nếu làm được điều đó thì hay biết mấy. Nhưng trước khi bạn có thể thay đổi, hãy cố gắng bao dung và phát triển tâm xả. Nếu không, bạn sẽ chỉ tự làm mình kiệt sức mà thôi. Thầy luôn cố gắng giúp đỡ chúng tôi, hiểu chúng tôi, nhưng thầy không cần người khác hiểu mình sao? Vâng, đúng thế, tôi không cần người khác hiểu tôi, nhưng nếu có thì tôi cũng rất cảm ơn. Để hiểu một con người không phải là chuyện dễ. Tôi không thực sự hiểu được người khác, nhưng tôi cố gắng hiểu. Để hiểu được chính mình đã vất vả lắm rồi. Nếu không hiểu được chính mình, làm sao bạn hiểu được người khác? Và để hiểu được mình, bạn phải sống thật với chính mình. Để sống thật với chính mình quả thực là điều rất khó. Chúng ta luôn tự lừa dối mình trong mọi lúc. Tôi là một kẻ đạo đức giả. Thật là đau lòng khi nhận ra điều đó. Có thể bạn đã quên rằng tôi cũng là một con người, cũng có phần ngu ngốc của riêng mình. Tôi không nghĩ là mình sẽ trở thành hoàn hảo, và tôi cũng không muốn là người hoàn hảo. Tất cả những gì tôi hy vọng là nhìn thấy những gì đang thực có trong mình. Thậm chí ngay cả khi thấy ra những lỗi lầm của mình, tôi cũng không phấn khởi hay thất vọng. Tôi không vội vàng loại bỏ nó. Tôi không thể loại bỏ nó. Tôi chỉ có thể hy vọng nhìn rõ chúng như chúng đang là. Và trong hầu hết mọi trường hợp, khi tôi nhìn thấy chúng, tôi thường xuyên tạc chúng. Tâm mình rất giỏi xuyên tạc và bóp méo mọi việc, tự lừa dối chính mình. Tôi tự lừa dối bản thân mình hầu như trong mọi lúc. Tôi đang học nhìn sự lừa dối ấy ngày một nhiều hơn. Tôi cũng không thất vọng lắm mỗi khi nhìn thấy nó. Nếu không có chánh niệm, chắc cuộc đời tôi sẽ chẳng khác gì một trò đùa nhạt như nước ốc. Thấy ra những hạn chế của chính mình, đối với tôi thật khó để thấy được mình đã bị kẹt chỗ nào và làm thế nào để thoát khỏi chỗ kẹt đó. Tất cả mọi người đã mắc kẹt. Chỉ khi nào bạn thấy rõ mình đã bị kẹt chỗ nào, khi ấy bạn mới có cơ hội để thoát khỏi nó. Mọi người cứ làm như thế họ biết rõ họ đang làm gì. Có thực là họ biết rõ mình đang làm gì không? Tự lừa dối chính mình, đôi khi nó quá hoàn hảo, đến nỗi chính bạn cũng không ý thức được điều đó. Bản năng tự vệ khiến cho bạn mù quáng trước khuyết điểm của chính mình, tự lừa dối. Chúng ta tự lừa dối rằng mình đang hạnh phúc, đôi khi thật là đau đớn khi nhìn ra những khuyết điểm của chính mình. Điều đó đòi hỏi rất nhiều dũng cảm, sự trung thực và chánh niệm. Tôi có thể là một kẻ đại ngu, nhưng khi tôi nhìn thấy nó và chấp nhận nó, tôi sẽ không xa chân sẩy bước vào rắc rối lớn. Thậm chí tôi còn có vẻ là một người trí tuệ nữa. Sự ngu ngốc được kiểm soát đôi khi trông giống như là trí tuệ thật. Chấp nhận những điều không thể tránh khỏi là điều vô cùng quan trọng đối với sự bình an của tâm hồn. Vô thường thực sự là một điều vượt ra ngoài tầm tri thức. Dựa trên kiến thức sách vở mà hiểu biết về vô thường thì chỉ là hiểu ở tầm tri thức mà thôi. Khi bạn thực sự thấy vô thường, nó là cái mà bạn phải kinh nghiệm trực tiếp trong hiện tại. Không có suy nghĩ trong đó. Thật là khó để diễn giảng mọi điều trong một bức thư. Quá nhiều điều để nói, quá ít chỗ để viết. Nhưng mà cuối cùng, những gì tôi vừa nói cũng chẳng có gì là quan trọng cả, chẳng có gì lớn lao cả, có thể là vô ích nữa. Những gì tôi không nói, những gì tôi không thể nói thành lời, đối với tôi còn quan trọng hơn. Như thế này chỉ là cưỡi ngựa xem qua thôi. Khi tâm tôi tĩnh lặng, tôi chẳng có gì trong tâm để mà viết cả. Nếu bạn muốn sự thật, tôi sẽ nói cho bạn biết sự thật. Bạn ơi, nghe này. Thượng Đế, người tôi yêu kính, là ở bên trong mình. Carbert. Con người tạo ra tư tưởng, và những tư tưởng đó trở thành nhà tù. Nhưng người nào nhìn xuyên qua bức tường ấy sẽ vượt qua được chúng. Nếu bạn có thể hành thiền tốt thì tấm vải nào bạn mặc trên người chẳng thành vấn đề. Nhãn mác chẳng có mấy ý nghĩa nếu bạn biết chúng để làm gì. Nhưng con người ta thường hay dính mắc vào nhãn mác bao bì bên ngoài. Tùy bạn quyết định muốn giữ bao nhiêu giới thì giữ. Hãy chọn một hoặc hai đề mục thích hợp đối với bạn và hãy chánh niệm hay biết chúng liên tục. Sự liên tục là điểm quan trọng nhất. Suy nghĩ không làm cho tâm ta an lạc. Hãy quan sát suy nghĩ mà đừng mong kiểm soát chúng. Khi bạn thấy chúng thật rõ ràng, chúng sẽ dừng lại. Tôi chuẩn bị dành một thời gian hành thiền tích cực hơn. Tâm tôi quá đầy những chuyện thế gian. Thời gian vừa qua, tôi đã đi lại và nói quá nhiều. Bây giờ tôi muốn tĩnh lặng trở lại. Suy nghĩ thật là một gánh nặng. Một mình tôi trên thuyền giữa biển cả, một mình không ra vô liên lạc, nhưng tôi có chiếc la bàn là chánh niệm. Khi các suy nghĩ của bạn trở nên cực đoan và bạn không muốn mình bị hiểu nhầm, bạn im lặng hoặc sẽ nói những điều thực sự mình chẳng thích nói. Bạn nói những điều gần gần với những gì mình muốn nói, nhưng lại nói theo cách mà chẳng ai hiểu bạn nói gì cả. Có đôi khi bạn thấy thích thú khi họ chẳng hiểu bạn nói gì. Tại sao bạn lại muốn nói ra những suy nghĩ của mình? Đó cũng là một sự dính mắc nữa. Nếu bạn buông bỏ sự dính mắc đó, sẽ còn lại sự tĩnh lặng của bình an. Lúc nào cũng cứ phải chống đối, phản ứng lại mọi người và hoàn cảnh, dù sự phản ứng ấy không mạnh, cũng đủ làm cho tâm mình căng thẳng, bức xúc. Về lâu về dài, nó làm cho tâm mình kiệt sức. Hãy quan sát tâm bạn và xem mức độ phản ứng đối với những tình huống, kể cả thực lẫn tưởng tượng như thế nào. Hãy quan sát sự căng thẳng, bức xúc của tâm mình. Tốt hơn cả là hãy sống ở một nơi bạn không phải chống đối và phản ứng suốt ngày như thế. Có thể bạn sẽ phải sống một mình nếu bạn có thể chịu đựng nỗi sự cô đơn. Càng cảm nhận sâu sắc, bạn càng phải im lặng về những cảm xúc của mình. Những điều không thể nói ra, chúng ta phải giữ im lặng. Wittgenstein. Bị hiểu nhầm thật là điều đáng ghét. Hầu hết mọi người không ai có đủ can đảm để thấy và chấp nhận sự thật cả. Họ chỉ muốn cái gì đó khiến cho họ hạnh phúc. Sự thật đôi khi thật đáng sợ đối với họ. Thực sự vậy, dở mộng là điều đáng sợ. Bạn không còn gì để bám víu nữa, ngay cả pháp mà bạn hiểu pháp là gì. Chỉ có cái thấy, chỉ có cái hiểu, hầu hết tất cả mọi người đều tìm kiếm cái gì đó để bám víu vào. Một lý tưởng, một mục đích, một phương pháp, một cộng đồng, một tôn giáo, một tổ chức. Bất cứ cái gì họ có thể tự đồng hóa mình với nó được. Bạn có luôn thực hành chánh niệm trong mọi lúc không?